Thư tòa soạn, báo Viên Giác số 269. Năm nay, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và lễ hội Quan Âm tổ chức cùng một lúc, xen kẽ vào nhau từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 9 năm 2025 vừa qua, đã được thành tựu viên mãn, công đức thật không nhỏ của tất cả mọi người. Trên từ quý thầy lãnh đạo trong chi bộ, kế tiếp là Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức, các chi hội, các chùa, 8 gia đình Phật tử, ban biên tập báo Viên Giác và hàng trăm người công quả từ khắp nơi trên nước Đức và Âu Châu đã đổ về Hannover làm công quả cả một tháng trước nên mới được như vậy. Công đức này biết nói làm sao bây giờ cho đủ nghĩa. Thôi thì xin chấp hai tay cầu nguyện cho mọi người, tâm luôn được an và thân luôn được khỏe vậy. Nếu nói về số lượng người tham dự cả 3 ngày Vu Lan, thì đây là lần đầu tiên có số người đông nhất. Ước tính từ 5.000 đến 6.000 người, kể cả người Việt và Đức, cũng như những người các nước khác có thiện ý với Phật giáo. Đứng về phương diện tổ chức, thì đây là lần hoàn hảo nhất trong hơn 40 năm qua, khi tổ chức nhiều khâu và nhiều sự kiện lớn trong một cuối tuần. Điều đặc biệt về hai điều đáng sợ và đáng quan tâm nhất là hỏa hoạn và tai nạn, nếu bị xảy ra, mà điều đó gần như chưa có từ trước đến nay. Đúng là phép Phật nhiệm màu. Khi đứng ra tổ chức một sự kiện nào, người đứng đầu tổ chức phải biết lường trước những khó khăn và những thuận duyên để cân bằng tầm nhìn với số người về dự lễ đông như vậy. Về thuận duyên là suốt trong 3 ngày đại lễ, điện, ga, nước luôn đầy đủ, chưa gián đoạn một giây phút nào. Khi cung ứng cho nhu cầu của số người đông như vậy, việc kế tiếp là phần ai nấy làm, không ai chen chân, lấn át người khác khi không phải phận sự của mình. Việc kế tiếp là trên môi ai ai cũng nở một nụ cười, tựa như một bông hồng để dâng mẹ nhân ngày Vu Lan báo hiếu về. Đặc biệt nhất của kỳ này có thể nói là giới trẻ quá đông. Đây là thành phần gìn giữ cũng như phát triển Phật giáo trong tương lai ở xứ này. Năm nay, ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 9, nhằm ngày tự tứ của Chư Tăng Ni, ngày hoan hỷ, nên mọi người về chùa rất đông, không thể nào ngờ được. Còn nhiều điểm nữa sẽ lần lượt đề cập đến sau. Từ chiều thứ 6 cũng như chiều thứ 7, quý Thầy đã hướng dẫn cho quý Phật tử tụng kinh cầu nguyện cho những người đã mất, đặc biệt là những cháu nhỏ chưa chào đời đã bị mẹ cha ruồng bỏ vì một lý do nào đó. Do vậy, sự cầu nguyện trong tam thời hệ niệm này nhằm giúp cho những sinh linh bé bỏng kia được mau về cảnh giới Phật để dự hội liên trì. Lễ hội Quan Âm gồm có hai phần trong ngày thứ Bảy mùng 6 tháng 9 năm 2025. Đó là lễ cầu nguyện nơi Quan Âm Các do Chư Tăng Ni và các gia đình Phật tử cùng hợp lực tổ chức qua việc cầu nguyện, múa lân, múa lễ cúng dường, phát biểu nhân ngày lễ hội hàng năm. Đến tối, xen kẽ giữa đêm văn nghệ ở hội trường là lễ hoa đăng, dâng những ngọn đèn trí tuệ lên Bồ Tát chứng minh qua câu Phật hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Năm nay, người Đức tham dự khá nhiều. Đây cũng là một trong những điểm nhấn thành công của lễ hội. Trưa ngày thứ Bảy và trưa ngày Chủ nhật là lễ truy tiến chư hương linh quá vãng thờ tại chùa. Chùa Viên Giác sắp được 50 năm thành lập, kể từ năm 1978 đến nay, nên được gọi là Chùa Tổ, và đây cũng là chùa đầu tiên của người Việt Phật tử tại xứ này. Do vậy, Nhiều người quá vãng tại đây đã được thân nhân của mình ký gửi vào chùa để thờ tự, kể cả chôn cất tại nghĩa địa Phật giáo gần chùa để hưởng được mùi hương trầm quyện tỏa khi những lễ trọng như Vu Lan, Phật Đản, Thanh Minh, Tết Nhất trở về. Đúng là ẩm thủy tư nguyên, mở ngoặc uống nước nhớ nguồn, đóng ngoặc là vậy. Chiều ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 9 năm 2025, là giờ thuyết giảng của Hòa Thượng Phương Trượng. Nhưng năm nay kết hợp cả hai, ba sự kiện cùng một lúc để giới thiệu về văn hóa Phật giáo Việt Nam qua sự trình bày của giáo sư tăng sĩ Kiyo Fuji, người Nhật, qua việc thông dịch từ Anh văn sang Việt ngữ của Thượng tọa Thích Trừng Sĩ đến từ Hoa Kỳ. Trong khi Hòa Thượng Phương Trượng đảm nhận phần Nhật ngữ, kế tiếp đạo hữu chủ bút báo Viên Giác và các thành viên của ban biên tập đã giới thiệu những tác phẩm và những thành quả vừa đạt được trong thời gian mới nhất cũng như thư họa. Đêm văn nghệ vào tối ngày thứ Bảy mùng 6 tháng 9 năm 2025 đã gợi nhớ quê hương qua tiếng hát, lời ca của các ca sĩ Phật tử tại Âu Châu đóng góp trình diễn. Đặc biệt, những màn kịch, múa, hát đơn, hò vân vân của 8 gia đình Phật tử Việt Nam tại Đức đã đóng góp. Phải nói rằng, không còn lời nào để tán thán hơn như thế nữa. Các đoàn sinh là tương lai của đạo Pháp và dân tộc thành tựu tại xứ người. Bàn biên tập báo Viên Giác sau 47 năm phát hành tạp chí Viên Giác cứ 2 tháng một lần cũng rất hãnh diện qua màn kịch ngắn mang đầy đủ phẩm chất của tình người và giá trị nhân văn của việc đọc báo. Những thời kinh mai, kinh sáng, kinh trưa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Việt, Pali, Tây Tạng, Nhật Bản đã mang người con Phật đến với nhau, không phân biệt giống nòi hay nguồn cội khi tưởng nhớ đến mẹ cha, khi mùa Vu Lan báo hiếu về. Dầu cho người đó có cài lên áo mình một cành hoa hồng hay hoa trắng, tất cả đều vì mẹ và để nhớ nghĩ về hai đấng sinh thành. Mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa tự tứ sau 3 tháng an cư kiết hạ mà chư tăng ni Viên Giác đã bắt đầu từ năm 1984 đến nay. Sau hơn 40 năm như vậy, mỗi năm 3 tháng hành trì miên mật của người xuất gia là những điều kiện ắt có và đủ để giáo pháp Đức Như Lai được trường tồn. Để cúng dường việc cao quý này, quý Phật tử đã cúng dường trai tăng, dâng tứ vật dụng lên chư tăng ni hiện tiền qua lễ khất thực bên ngoài khuôn viên chùa và lễ thọ nhận phần lễ vật dâng cúng của chùa cũng như của quý Phật tử gần xa tại hội trường vào trưa ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 9 năm 2025. Cả 5-6.000 người như vậy, bạn trai soạn phải tất bật lắm mới cung ứng cho mỗi ngày 3 bữa ăn, vừa hỗ trợ cúng dường, vừa dùng chay miễn phí vào những lúc như trưa và tối. Ngày nay, người phục vụ chay tịnh còn kinh nghiệm nhiều hơn đồ dùng thường ngày, nên tất cả các món chay đều được quan tâm chia sẻ, không còn một món nào lưu lại cho lần sau. Sân chùa được dọn dẹp sạch sẽ bởi những vị làm công quả ở gần chùa và nhất là gia đình Phật tử tâm minh phải lo phần cuối của đại lễ, trả lại sự trang nghiêm thanh tịnh của chùa như những ngày trước đại lễ. Sau mấy ngày dự lễ ở chùa, về lại nhà chắc rằng thân ai cũng mệt mỏi, nhưng tâm ai cũng an vui vì đã làm được một việc gì đó mà tâm mình luôn thao thức khi nhớ nghĩ về mẹ cha lúc Vu Lan báo hiếu về. Những lỗi lầm, thiếu sót do chung đụng, chưa thông cảm nhau cũng đã xảy ra, nhưng tất cả đều do sự hỷ xả là mục đích chính của người con Phật. Nên ai ai cũng đã hoan hỷ khi ba ngày lễ đã kết thúc. Bên ngoài sân chùa đã có không biết bao nhiêu sự kiện xảy ra làm cho ta choáng ngợp. Ví dụ như thế hệ Z ở Nepal nổi lên lật đổ chính quyền theo Maoist, Miến Điện, Campuchia, Pakistan, Phú Hãn, Indonesia, Pháp, Đức, vân vân, rồi lụt lội, hỏa hoạn ở Việt Nam, Hoa Kỳ, nghèo đói, ly hương tị nạn như nhiều nước ở Phi Châu. Tất cả là những vở kịch thường diễn ra hàng ngày trên thế giới, kể cả những nước lớn như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, vân vân. Chúng ta phải làm gì đây? Thì người Phật tử nên quay về sống với bài kinh nhất giả, hiền giả, để được an ổn trong muôn trùng lưới nghi hoặc của trần thế. Xin chắp hai tay lại để nguyện cầu cho thế giới hòa bình và nhân sinh an lạc. Ban biên tập báo Viên Giác.